giá trị nhân nó sẽ tương đương với giá trị quả. Dĩ nhiên cái tính cách tương đương này như lệ thuộc với cách thức chúng ta thể hiện cái tập. Người xưa từng nói là phi thương bất phú. Nếu chúng ta phân tích cái câu nói đó, thấy rằng là bản chất của nhân khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Người làm nông phu dù ở bất kỳ một quốc gia nào, thậm chí là những quốc gia tiên tiến, được sự hỗ trợ phú và miễn thuế ở mức độ căn bản cho người nông dân, thì bản chất của nông dân vẫn không thể nào giàu có được, bởi vì họ bỏ công để làm lại, rồi là bị lệ thuộc vào khí hậu môi trường, cho nên có khi thì trúng mùa, có khi bị thất mùa. Trong khi đó những người làm thương gia đó, cái thời gian đầu tư của họ có thể ít hơn những người làm nông phu, nhưng kết quả họ đạt được có thể cao hơn. Đi một chuyến là buôn bán, và nhất là bán lậu trốn thuế thì có thể là giàu, đúng không ạ? Lâu lâu là bị tổ trát đó, là bị bắt hết trơn, mất luôn cả vốn và lẫn lời đó. Cho nên chưa chắc là thương buôn là giàu có đâu. Bây giờ ta nói là phải thương buôn bất động sản. Ở trong giai đoạn của Việt Nam hiện tại, thương buôn bất động sản là một trong những ngành làm cho con người giàu nhanh nhất luôn. Có nhiều người thấy vậy nhào vô cái đổ nợ, rồi tiền không có đủ phải đi thuê ngân hàng, lấy cái sổ vàng hay sổ đỏ, sổ hồng của mình đem đi thuê ngân hàng trả tiền vay tiền lãi, mua vào rồi thì cả năm trời sao bán được. Khi bán ra thì cái đất nó bị đứng, bị khẩn giá, cho nên rồi tốn biết bao nhiêu tiền, thậm chí là sạc tiền luôn. Do đó đừng có tưởng cái câu nói là phi thương bất phú hay là làm đầu tư bất động sản á là giàu, là cứ nhào vô là giàu. Giàu vô phải biết thời điểm, phải biết phương pháp, biết cách đầu tư, biết cách mua bán nữa thì mới có thể làm giàu được, không phải đơn giản hễ có đầu tư là giàu đâu. Do đó tính cách nhân và quả nó tương đương với cái mức độ đầu tư và phương pháp đầu tư của con người. Chứ không thể nói là hễ tôi cúng cho Phật một bà một mâm cơm hàng ngày là tôi có thể có được phước báo, đâu đơn giản vậy. Ở lúc mình cúng cơm cho Phật không được phước báo, vậy Phật đâu có ăn những thứ này đâu. Rồi tối ngày cái cầu cúng Phật là thậm chí mình còn nói đụng thần chú lên là Phật mới ăn được. Mà tưởng thường như mình cúng dường Phật là tôn kính Phật, mà mình lại phê bình Phật, khinh thường Phật. Phải khai cái hầu, nói ngạ quỷ khai cái hầu được, Phật làm việc khai hầu, đọc những câu thần chú giống như đọc cho giả quỷ. Nhưng nên ở chùa Giác Ngộ chúng tôi đã mạnh dạng, đã không sử dụng cái nghi thức cúng ngọ nữa. Mà dầu cái tấm lòng tôn kính của Đức Phật được thể hiện trong việc cung kính, cúng dường rất cao, mà đôi lúc không cần thiết thì Phật đâu ăn những thứ này. Đối với Ngài đó, sự phục vụ chúng sanh mà mang lại lợi lạc cho chúng sanh đó là một loại thực phẩm. Và Ngài còn dạy chúng ta là hãy lấy chánh pháp là một thực phẩm, hãy lấy thiền quán là một loại thực phẩm, lấy sự quá độ là một loại thực phẩm mà. Thì Ngài đâu cần những thứ này, mà chúng ta lại cúng cơm, rồi cúng nước, rồi cúng trà, rồi cúng đủ thứ hết trơn. Vậy thì chúng ta cúng, chúng ta có phước rồi. Còn những cái chúng ta phải nên giảm bớt những cái nghi thức rầm rà, và hay làm những cái gì đó nó thiết thực chút xíu, rồi cúng dường chúng sanh, cúng dường Phật. Đó là cái chủ cái nhập thế của Đức Phật mà. Trong khi đó, trên thực tế là chúng ta thích cúng Phật hơn là cúng chúng sanh. Cúng cho hòa thượng cảm thấy hạnh phúc hơn là cúng cho một chú tiểu mới đi tu. Vì mình nghĩ rằng là cái phước báo của việc cúng này nó tỷ lệ thuận với cái tâm và cái phước của cái người được cúng. Dĩ nhiên điều đó không sai, nhưng mà cúng theo một cái tinh thần phong được đối xử như vậy thì cái quả phúc đó nó giới hạn vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu đạo Phật rồi thì mình phải hiểu rõ rằng là nó có nhiều cái giá trị khác nhau, mà nó tỷ lệ thuận với tâm là phần lớn. Trong phần thứ hai đó thì cuộc đối thoại triết học này nó xoay quanh vấn đề thăng mắc là việc làm còn. Có nghĩa là nó liên hệ cái tiến trình con người sống mấy nghìn năm ở trên cuộc đời này gắn liền với lại nhiều kiếp người quá khứ. Sau khi qua đời đó, thì cái các năng lượng hành động đó nó vẫn tiếp tục tồn tại với con người từ đời này qua kiếp khác. Câu hỏi nhà vua Di Lan đặt ra trong tình huống này là: Bạch Đại Đức, có thần hồn để cho con người nhớ lại những kiếp quá khứ hay không? Để chúng ta tin trả lời là không. Câu trả lời rất là ngắn gọn nhưng dễ có thể tạo ra sự thể lập. Chúng ta phải mở hoặc đơn ở đây chút xíu để giải thích thêm cái câu trả lời quá xuất thích của Ngài. Ý Ngài muốn nói là học thuyết vô ngã của nhà Phật đó, không chấp nhận rằng là có một cái thần hồn thường còn bất biết tồn tại đời kiếp kiếp theo kiểu định nghiệp, là sau khi chết đó, hoặc là đọa xuống quả ngục đề đà, hoặc là lên thiên đàng kiếp kiếp, giống như các tôn giáo nhất thần đã từng chủ trương. Ở đây là kinh nghiệm Phật giáo đã thay thế khái niệm thần hồn bằng một khái niệm mới là thức tái sanh hay là tâm tái tục trong tiến trình vô ngã của nó, chứ là nó giữ lại tất cả các năng lực hành động với hình thức là một tiềm năng, rồi nó lại bị ảnh hưởng của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và chế độ giáo dục của con người, dẫn đến những hạt giống kết quả hoàn toàn khác nhau. Vì đó gọi là linh hồn đó, là chúng ta đã hiểu sai rằng là người đó sau khi chết thì trở thành ma quỷ đời đời kiếp kiếp. Tại vì theo nhà Phật á, chỉ có hồn ma bóng vía đó là mới bị rơi vào cái cảnh khổ đau do chấp trước về cảm xúc, là về công ăn việc làm, về tình cảm, tình yêu. Còn những người khác á, không có những sự vướng bận như những tình huống vừa nêu đó, thì họ sẽ có thể siêu sanh thoát quá dễ dàng. Do đó ngài trả lời không là không có ý nghĩa như là một linh hồn bất biến, chứ không phải là ngài phủ định sau khi con người chết là không còn cái gì để tiếp nhận những nguồn năng lượng liên hệ đến hoạt dụng của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, hay nói một cách ngắn gọn là thấy, nghe, ngửi và biết. Nhà vua mới đặt một câu hỏi vì chưa hiểu rõ được dụng ý của Đức Đại Đức La Tiên. Thưa Đại Đức, là trong con người đó, cái gì sẽ là cái bộ phận ghi lại những việc làm đã qua với những kết quả tốt và xấu của nó? Khi chúng ta nạp một cái phần mềm mới vào trong cái máy vi tính của chúng ta, là chúng ta đang cài thêm những dữ liệu và những cái hệ điều khiển với những cái chức năng mà phần mềm này có thể cung cấp. Sau đó đó, quý vị có thể cảm thấy rằng là phần mềm này không cần sử dụng nữa. Quý vị gọi là uninstall nó ra, tức là tháo gỡ cái phần được thiết lập ở trong bộ máy ra. Và có những người là xóa luôn cái đó. Những người thấy xóa xong rác nó vẫn còn, cho nên format, tức là làm sạch cái ổ đĩa 100%. Đối với những người chưa có kiến thức về vi tính vững vàng, nghĩ rằng là như vậy là đã an tâm rằng là những tập tin với những phần mềm, những lệnh điều khiển đã không còn nằm ở trong bộ đĩa cứng của mình nữa. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Đó là kiến thức về vi tính ở mức độ vỡ lòng. Còn ở mức độ cao hơn á, thì là có rất nhiều cái phần mềm khác có thể giúp cho mình phục hồi lại những dữ liệu đã bị xóa, bị hư, bị tẩy sạch thông qua tiến trình chúng ta phọt mát một ổ đĩa. Thậm chí cái phần mềm này có thể cho phép chúng ta phục hồi đến cái những dữ liệu mà chúng ta đã xóa đến 100 lần, nó vẫn có phục hồi lại một cách y nguyên như vậy. Mặc dù về phương diện vật lý chúng ta nhìn bằng mắt, thông qua những gì chúng ta thấy ở trên màn ảnh là không còn cái gì nữa cả, nhưng mà nó vẫn còn gốc rễ của nó. Nhờ sự phát minh của khoa học hiện đại đó, chúng ta có thể hiểu được các hành vi của con người đó, nó cũng tồn tại một cách lâu dài và bền vững như vậy, nó không phải mất với chúng ta sau khi con người đã kết thúc cái hành vi đó. Đại Đức Na Tiên mới trả lời bằng một cái ảnh dụ, nó gắn liền với những ví dụ trước đây chúng ta đã từng học. Chẳng hạn như là có một người hái trộm xoài của kẻ khác, thì dĩ nhiên là khi bị bắt quả tang, người đó phải chịu tội trước pháp luật thôi. Và dầu cho người đó có lý luận một cách khôn ngoan như thế này, là cái hạt giống xoài mà chủ của cây xoài đó trồng cách đây 10 năm, 20 năm, nó chỉ là một cái mầm nhỏ. Còn cái trái xoài mà người ăn cắp xoài lấy bây giờ đó là một cái cây to lớn, nó đã có nhiều cái biến thiên, và do đó không thể cho rằng là cái cây xoài cho trái mà người ăn cắp này vi phạm đã là cái gì đó thống nhất với cái mầm mống xoài được gieo trồng cách đây mấy mươi năm. Nói như vậy đó, chúng ta thấy có vẻ nó có logic về phương diện hình thức, nhưng mà nó lại đánh mất cái tính cách thống nhất về nhân và quả và mối liên hệ mật thiết giữa chúng thông qua tiến trình phát triển của thời gian. Cho nên là Đại Đức La Tiên đã nói là dầu cho những tình tội phạm có khôn khéo miệng lưỡi lý luận như vậy đi nữa, thì bằng tăng này vẫn tin chắc rằng là đại vương sẽ xử thắng cho cái người chủ cây sòi bị kẻ đạo chích đã ăn cắp trái sòi ở trên thân cây của đạo. Nhà sư muốn giải thích tiếp như thế này là các việc làm lành và dữ của con người mặc dầu không có tướng trạng, không có hình thù, sau khi làm xong rồi gần như là tưởng như là mất hết, nhưng mà nó đã kết tụ thành một cái năng lượng đeo đuổi con người ở trong mầm sống mới ngay từ cái giờ phút cái mầm sống đó có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Và từ đó con người phải có trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình đã từng làm. Nhà vua mới hỏi là nếu như vậy đó thì cái người đời sau đâu có hề chịu quả báo của những gì mà người trước đã làm, mà nó dựa vào thân mới để tiếp tục làm những điều thiện điều ác khác. Như vậy là cái kết quả của thiện ác là dựa vào thân mới chứ không phải là dựa vào cái thân quá khứ hay sao? Đây là một cái câu hỏi rất là lắt léo. Đại đức nhà thiền trả lời như thế này: mặc dầu như thế, nhưng mà những việc làm lành dữ trước kia nó vẫn không mất đi đâu cả. Có những cái tình huống là kết quả mà con người phải chịu nó liên hệ đến hạt giống và duyên hoàn toàn ở đời hiện tại. Có những tình huống kết quả đó là một tiến trình, như là một cái gì đó tất yếu diễn ra do những hạt giống đã được gieo trồng trong quá khứ. Tùy theo tình huống cụ thể mà chúng ta xác quyết rằng nó là nhân ở hiện tại hay là nhân quá khứ đối với một quả nhất định nào đó. Chúng ta thử áp dụng vào trong những tình huống cụ thể để thấy được cái triết lý sâu sắc do Đại Đức Đa Tiên đã giải thích cho nhà vua. Ví dụ có một người đi chùa mang tiếp theo chiếc xe Honda. Chiếc xe đó có hai ổ khóa, một ổ khóa cổ và một ổ khóa ở bên xe sau. Nhưng vì ngày hôm đó người lái xe Honda này đi muộn, sự lực chụp và vội vã đó làm cho họ quên khóa chiếc xe ở bánh sau, chứ là họ chỉ khóa cổ trước rồi vào chánh điện ngồi. Tất nhiên là những người đi chùa vào cái giờ muộn như vậy đó thì họ sẽ không thể nào để cái chiếc xe ở phía bên trong mà phải để ở phía bên ngoài. Sau khi cái thời kinh kết thúc, họ ra họ nhìn thấy chiếc xe không có cánh mà bay, và họ rất là buồn và mất đi cái niềm tin đối với Tam Bảo, rằng là tại sao tôi gieo trồng cái phước báo tụng niệm bái sám mà hồn công đức cho những người khác ấy, thế mà kẻ đạo chích lại ăn cắp chiếc xe của tôi. Thì trong tình huống này đó, chúng ta thử phân tích rằng là cái kết quả bị mất xe đó là cái gì, là tất yếu từ một hạt giống ăn trộm trong quá khứ hay là sự bất cẩn ở hiện tại với những điều kiện tất yếu của nó? Rất là khó trả lời các bạn. Trước khi trả lời vấn đề này, chúng tôi xin nêu ra một cái trường hợp có thật. Hồi năm 1983 và 84, chúng tôi ở trên chùa Đại Giác. Con chó ở trong ngôi chùa này, chúng tôi đoán rằng là có thể là một người Phật tử, là một vị sư nào đó đã đầu thai. Cứ bốn thời kinh đó, ở trên chùa mỗi ngày con chó đều có bạn. Chứ nghe đến tiếng cản 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 báo hiệu thì thầy kinh đến là con chó lên nằm ở trước bằng Phật, nằm một cách rất là im lặng, không có cử động gì cả, cho đến khi nào tam quy Phật kết thúc là bắt đầu nó đi xuống để làm việc của nó. Con chó lại có một cái linh cảm rất đặc biệt. Mỗi khi có một người nào vào chùa mà nó sủa lên 3 tiếng á, thì hòa thượng trụ trì nói rằng là mấy đứa con hãy coi chừng cái người bị sủa, thì lát nữa chắc chắn 100% là bắt được quả tàng người đó ăn cắp, không vật này thì cũng vật khác ở trong chùa. Cái độ nhạy cảm trực quan của con chó nó lại chính xác cho đến thế, nó hay như vậy đó. Thì như vậy là cứ mỗi lần một con chó sủa thì hòa thượng lại kêu tăng chúng và mọi người là hãy coi chừng, và do đó là hạn chế được cái nghiệp trộm cắp của người khác rất là nhiều. Như vậy trong tình huống này chúng ta thấy nếu không có sự hỗ trợ của con chó, là những chiếc xe đạp hay là những vật liệu thờ phượng cúng kiến trong chùa đã bị người ta ăn cắp rồi. Như vậy là sự ăn cắp trong tình huống đó hoàn toàn đâu liên hệ đến cái nghiệp ăn cắp của cái ngôi chùa hay là ông hòa thượng trụ trì ở những kiếp trước đâu. Chẳng lẽ mình lại nói rằng là có lẽ ông hòa thượng trụ trì kiếp trước ông ăn cắp nhiều lắm cho nên kiếp này ông bị ta ăn cắp lại? Lý giải như vậy là không đúng nhân quả, vì nó không có một cái bằng chứng gì để cho chúng ta thấy được điều đó. Ở đây chúng ta thấy là sự bất cẩn. hoặc ỷ lại quá mức. Ví dụ như có hai ổ khóa, khóa lại là an toàn là không chịu, vội vã quá mà khóa cái chặt vào chuột cho nên khóa không trúng, tưởng là khóa rồi không kiểm tra lại chưa khóa, tạo điều kiện cho kẻ gian đó ăn cắp một cách dễ dàng mà không gặp những cái trở ngại gì cả. Vì vậy chúng ta có thể thấy là tình trạng bị mất cắp trong tình huống vừa nêu nó liên hệ đến sự bất cẩn của chúng ta như là một cách xúc tác cho một cái nghiệp xấu của một người xấu đó được thực hiện một cách thành công. Chúng ta không liên hệ gì đến cái nghiệp ăn cắp ăn trộm. Một cái ví dụ thứ hai, chúng tôi có một người bạn đồng tu. Cái chú tiểu này đó, gia đình này nghèo khó, vào trong chùa ở từ nhỏ, cha mẹ cắt ca cắt cụm lắm đó, mới làm ra đồng tiền cắt bạc mua cho chú một chiếc xe đạp. Chú kỹ lưỡng đến độ là chiếc xe đạp khóa ô khóa trước, khóa luôn cái bánh sau, rồi lấy cái sườn khóa luôn vô trong cái cột. Xe thì cũ kỹ lắm, ta không cấp cái xe nào, ăn cấp cái xe của chú rồi. Thì mình biết rằng là trong tình huống đó, đó là cái sự ăn cắp này nó liên hệ đến một cái nghiệp quả trong quá khứ. Tức là mình cố tình mình giấu cái này, mình bảo hộ cái kia, mình giữ gìn chỗ nọ an toàn, rồi đủ thứ phòng hộ ấy thế mà nó bị vắng mất. Và trong khi đó những chiếc xe khác không có khóa gì hết vẫn còn nguyên vẹn. Lúc đó chúng ta mới nói là cái quả của một điều xấu đã làm. Theo dân gian nó từng nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tức là cái nghiệp quả nó đã đến rồi đó, dù chúng ta có tránh đi nữa thì cái quả nó vẫn trổ ra ở mức độ là 80% hay 90% chứ không bao giờ sai trại được hết. Thì trong tình huống đó, đó là một nghiệp của quá khứ. Như vậy là đừng bao giờ chúng ta đánh giá nhận định một cách hời hợt, thể cái gì diễn ra trong đời này đều có gốc rễ đến một hạt giống nào đó trong quá khứ. Hiểu như vậy thì chúng ta sẽ mất hết tất cả những cái tính cách nhiệt tình, nhiệt quyết để thay đổi những gì tiêu cực cần phải thay đổi. Có nhiều người nỗ lực hoàn thành công, nói trời ơi, tại cái nghiệp tôi nó vậy đó, tôi nghiệp nặng lắm, cho nên là chuyển không nổi đâu, thôi chấp nhận cái thân phận của mình vậy. Trên thực tế thì không có nghiệp nào nặng, bản chất của nghiệp là luôn luôn thay đổi. Nếu chúng ta có nỗ lực thay đổi thì nghiệp sẽ thay đổi theo. Và cái thói quen và sự suy nghĩ sai lầm làm cho người đó an phận thủ thường, chấp nhận nó như là một cái gì là không buồn phải nọ. Cuối cùng đó, người đó sẽ chịu một hậu quả rất là xấu so với những người khác. Chúng ta phải thường xuyên đọc những cuốn sách dạy về những nghệ thuật vượt qua những cái thử thách bản thân mình, để mình thấy rằng là cái nỗi khổ niềm đau nó đến với mình chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ so với những nỗi bất hạnh quá lớn của người khác trong cuộc đời này. Từ đó nó không cương điều cảm xúc thì chúng ta mới có thể vượt qua được các tác cảm xúc đó một cách dễ dàng. Nhà vua có đặt ra một câu hỏi thứ hai đó. Nếu như có những cái tình huống cái nghiệp hoàn toàn được diễn ra ở hiện tại và kết quả nó là cái gì đó gắn liền với nghiệp hiện tại này, thì chẳng lẽ tất cả những hành động đã làm trong quá khứ tiêu mất với cái thân cũ rồi, sau khi cái thân đó được kết thúc mạng sống do một cơn bệnh hay một tai nạn nào đó? Đây là một câu hỏi rất hóc búa không ạ? Ý của Ngài Na Tiên vừa giải thích và chúng tôi vừa minh chứng đó, là lý giải rằng là phần lớn các hành động của chúng ta trong hiện tại sẽ cho ra cái kết quả hiện tại. Và kết quả mà chúng ta gánh lấy trong hiện tại này đó là cái gì đó tất yếu kéo theo của những hành động đã gieo ở hiện tại này. Chỉ đừng gắn liền nó với quá khứ, vì quá khứ nó chỉ là một cái là. Thì lúc đó nó nhà vua hỏi, nếu đó là một chân lý đó, thì tất cả những hành vi đã làm ở trong kiếp về trước suốt mấy chục năm, nếu người đó sống 100 tuổi thì hành vi của họ đã có đến 100 tuổi thọ không ạ? Và là hàng trăm ngàn kiếp về quá khứ thì những hành vi đó như thế nào? Chẳng lẽ nó mất hết, nó kết thúc cái thân cũ khi người đó chấm dứt mạng sống? Nhà sư Na Tiên không trả lời trực tiếp, hãy đưa ra một cái ví dụ thôi. Xin trở lại cái ví dụ về cây sồi và trái sồi. Nếu như cái mầm cây sồi của đại vương đã gieo trồng mà nó kết thúc cái năng lực của nó đó, thì chắc chắn rằng cái cây sồi đó sẽ không cho ra hoa và cái trái. Tại sao nó có hoa và cái trái? Bởi vì cái tính cách nhất quán và liên tục giữa một cái mầm sống của một hạt giống nào đó dẫn đến kết quả của nó là một tiến trình. Đến lúc đó nó có thể có những gián đoạn nhưng không mất đi. Khi chúng ta nhìn thấy cây sồi có trái được kết tụ từ bông thì chúng ta biết rằng là nó có gắn liền mật thiết với hạt giống mà nó đã gieo trước đây. Cho nên có thể xác định rằng là những hành động đã gieo trồng trong quá khứ sẽ không bao giờ bất hận. Như vậy nó tồn tại chỗ nào? Theo đạo lý nhân quả nhà Phật, nó tồn tại dạng thức năng lượng. Giống như nãy chúng tôi mới đưa ra ví dụ của máy vi tính đó. Mình phọt quét nó nhiều lần rồi nhưng mà nó vẫn còn nguyên đó. Có nhiều điều đó, thì nó diễn ra nỗi khổ niềm đau đối với chúng ta sau khi là hai bên làm hòa với nhau, mình tưởng rằng cái đó nó quên hết rồi các bạn. Cái đó lúc mà 10 năm mình không còn nhớ đến đó. Nhưng mà khi có một cái chất xúc tác nào đó nó gợi lên cái nỗi buồn đã từng diễn ra 10 năm trước đó, thì các hạt giống đó nó sống lên một cách mồm một, nó rõ như ban ngày, chúng ta thấy từng sự vân sự chỉ di mơ rễ mát của nó, và chúng ta lấy cái đó như là một cái sức ép, chúng ta đi đọ cảm xúc cái người đã tạo ra một lỗi lầm nào đó đối với chúng ta trong thời gian quá khứ. Như vậy là cái mức độ của vấn đề này trở nên nghiêm trọng hoàn toàn, lẽ ra nó là một cái gì đó rất là nhỏ nhẹ, không có gì hết. Nhưng mà vì người ta nói kết về những cái chuyện đã từng diễn ra trong quá khứ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhất là cái người đó nói là tôi sẽ không bao giờ tái phạm lại chuyện này. Bây giờ tái phạm lại cho nên cái mức độ cảm xúc nó dâng trào lên ngọn, nghĩa rằng tôi là bị tổn thất, tôi bị tổn thương, tôi bị xúc phạm, tôi không được tôn trọng, cho nên nỗi khổ niềm đau gia tăng rất là nhiều. Cái hạt giống mình tưởng chừng như đã kết thúc cách đây 10 năm rồi nhưng vẫn còn yêu người đó. Vì vậy là trong những tình huống có chất xúc tác cụ thể thì chúng ta mới thấy nó có mặt, nó xuất hiện. Còn không có những chất xúc tác đó thì nó sẽ không ảnh hưởng. Mặc dù thế không có nghĩa là nó bị mất đi. Như vậy là theo Đại Đức Gia Tiên, dựa vào quy luật nhân quả của nhà Phật, có những kết quả đó thuộc về tiến trình tất yếu của những hạt giống hiện tại. Có những cái nó có liên hệ chi mơ rễ má rất ít, có thể tối đa là 30% với quá khứ, chứ đừng nghĩ rằng nó là 100%. Nhà sư mới đưa ra một kết luận như thế này: bản chất của quả đó giống như cái bóng không rời khỏi cái hình của con người, giống như âm vang không rời khỏi âm thanh của con người. Khi chết đó, cái thân cũ này nó bị rã nát theo thời gian và quy luật vô thực của đó. Nó trở về nguyên lý của chất rắn, chất lỏng, chất vận hành và chất nhiệt, hay là đất nước gió lửa. Nhưng mà hành vi đó được tồn tại với một dạng thức năng lượng không bao giờ bị mất và đánh rơi ở trong tiến trình tái sinh con người từ đời này qua đời khác. Đó là câu kết luận rất là xúc tích của Đại Đức Ca Tiên. Đại Đức Ca Tiên mới đưa ra một cái ví dụ rất ấn tượng. Thưa nhà vua, nếu vào ban đêm ánh sáng mặt trời không còn nữa, nhà vua muốn viết một sắc lệnh nào đó cho tất cả các thành dân của mình thực hiện theo, mà viết vào ngày ban đêm, thì nhà vua cần phải có sự hỗ trợ của một cây đuốc hay là một cây đèn cạn. Đó là một cái yêu cầu tất yếu để nhà vua có thể thấy rõ được và viết chữ được rõ ràng, giúp cho người khác đọc được dễ. Sau khi viết xong một sắc lệnh đó xong rồi đó, thì nhà vua sẽ khỏi tắt đèn và đuốc để bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau thì trời bắt đầu tỏ sáng, đuốc và đèn nó không còn nữa. Điều đó không có nghĩa rằng là những hành động gắn liền với đuốc và đèn nó bị mất đi. Chữ viết của nhà vua vẫn in lại trên trang giấy mà nhà vua đã xem nó như là một sắc vậy. Đây là một hành động, một ví dụ rất hay. Thì cũng tương tự như vậy, khi con người có những hành động, tư duy, lời nói, việc làm, thái độ, quan điểm, lập trường, nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích, tất cả những thứ này đều là những loại hành vi. Mặc dù được thể hiện rồi, chúng ta không thấy bóng dáng của nó ở đâu nữa. Một cái năng lực tồn tại của nó vẫn tiếp tục giống như là cái chữ viết ở trên tờ giấy. Và đây là chúng ta viết ở trên mảnh đất tâm, cái kho tàng hạt giống của A Lệ Gia. Nó giữ hết tất cả giống như ổ đĩa cứng của máy vi tính vậy nào. Chúng ta thử so sánh cái công nghệ vi tính trong vòng 30 năm qua, chúng ta thấy nó có một sự tiến bộ vượt bậc. Cách đây chỉ có vài năm thôi, cái ổ đĩa cứng cùng với một cái dung tích giống như bây giờ là chỉ chứa được 600 MB là hết. Đó là một cái nỗ lực vươn vực của khoa học. Bây giờ cũng với một cái dung tích đó mà cái ổ chứa đó nó có thể chứa được là 400 gig. Mà một gig như vậy đó nó bằng 1000 MB. Chúng ta thấy là nó gia tăng biết bao nhiêu lần chỉ trong vòng có mấy năm thôi. Còn một dung tích mà cái sức chứa của đó nó gia tăng rất là nhiều lần. Thì cũng tương tự như vậy là cái bộ não của con người là một cái cơ quan để hỗ trợ các cái năng lượng tri thức, hành động, tư duy, cảm xúc của con người từ nhiều đời và nhiều kiếp với hình thù của những nếp nhăn. Người nào có nhiều nếp nhăn ở trên bộ não đó thì cái năng lực trí nhớ của người đó sẽ sắc bén và chi tiết. Vì đó họ có thể nhớ nhiều chuyện, nhiều vấn đề. Đọc vào cái chuyện nào rồi là có thể nhớ vanh vách từ năm tháng ngày giờ đặc điểm tính cách sự kiện diễn ra đối với những nhân vật đó. Do đó những người nào là không có những nếp nhăn nhiều trên trán đó thì cái năng lực nhớ của họ rất ít, và họ có thể bị rơi vào cái tình trạng là bị đảm trí để quên bất kỳ tử, quên một cách lãng xẹt. Do đó nó đều liên hệ đến cái tiến trình nhân quả của sức khỏe sinh học ảnh hưởng đến bộ nhớ, và nó liên hệ đến những cái nghiệp quả là phước quả của người đó trong tiến trình sống nhiều đời nhiều kiếp khác nhau. Từ tình huống mà chúng ta có thể lý giải nó là cái nghiệp quả hay là nó thuộc về cái phước quả. Như vậy là trong tình huống của một người bộ nhớ quá kém không có nghĩa là các hành động, những dữ liệu, những kiến thức mà họ gieo trong nhiều đời nhiều kiếp là không có, nó vẫn tồn tại đó. Như vậy là nhờ thông qua việc tu tập đời sống đạo đức, thiền quán, định tĩnh, không có phóng tâm loạn động, thiếu lập trường, mất phương hướng, thì cái sức tập trung của người này cao độ sẽ làm cho người đó giàu cái nếp nhân ít mà vẫn có được cái năng lực bộ nhớ tốt hơn là những người bình thường. Cái sự nhớ các hạt giống trong đời sống quá khứ như vậy không có nghĩa là nó mới đầu mới được phát sinh, mà nó đã có sẵn rồi. Bây giờ mình giống như mình làm lắng trong cái dòng nước, các bợn nhơ cáo bẩn nó được động lệ dưới đáy nước, cho nên nước trong nó được thể hiện là chúng ta thấy được hình ảnh của mình ở trên lòng nước của nó, chứ không có nghĩa là những cái này mới bắt đầu có. Còn nước đục không có nghĩa là nó không có, nó vẫn có mà mắt chúng ta không nhìn thấy được mà thôi. Thì tương tự các hành động với những năng lực của đó, nó cũng vậy, sau khi kết thúc hành động rồi đó thì cái hiệu ứng của hành động vẫn tiếp tục đang diễn ra đối với chúng ta. Thì sau khi chúng ta thấy rõ được thân của con người mất thông qua tiến trình sanh ly tử biệt, nhưng hành động và năng lượng của nó vẫn tiếp tục tồn tại với con người, từ đó đó chúng ta muốn đổi đời, chúng ta chỉ cần nạp vào trong mảnh đất tâm những hạt giống, những hành vi mang tư cách đối lập với những gì đã được gieo trồng trước đây. Nếu như các hành động tiêu cực đó, nó có một cái khối lượng khoảng chừng lớn bằng như là cái ngôi chùa An Phú này, để muốn chuyển nghiệp thì phải bị ít nhất phải gieo trồng cái khối lượng hành động thiện tương đương với ngôi chùa, hoặc lớn hơn gấp 2, gấp 3 lần sau khi bù trừ rồi chúng ta còn lại những hạt giống tốt. Thì bản chất của nhân quả nó tự bù trừ lẫn nhau, cho nên muốn thay đổi vận mệnh thì cứ nạp những hạt giống tích cực. Ví dụ người nào thiếu tự tin, rồi là mặc cảm, sợ hãi, không bao giờ làm cái gì một cách thành công, muốn thay đổi cái vận mệnh cái nghiệp đó thì mình phải gần gũi với những người có thái độ dứt khoát, sáng suốt, để mình tư vấn tìm được một cái hướng đi cho bản thân mình, và mình phải nỗ lực hành theo hàng ngày hàng giờ. Thì cái hạt giống mới này nó được nạp vào nó còn yếu ớt lắm, trong thời gian đầu nó bị những cái tên hạt giống tiêu cực, thiếu lập trường, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc, nó đập một cái là tiêu tan tầm, không còn cái gì để sống được hết trơn. Nhưng sau đó những người này cứ tiếp tục nạp vào, nạp nhiều đến độ cái năng lượng của nó và số lượng của nó tương đương với những cái số hạt giống tiêu cực đó. Thì lúc bấy giờ nó tạo ra một sự bão hòa, có nghĩa là người đó đang ở mức độ trung tính, và nạp nhiều hơn nữa thì họ sẽ loại trừ hết những cái hạt giống tiêu cực. Thì lúc đó còn lại trong tâm thức của họ là những hạt giống tốt. Do đó chúng ta có thể học được từ cái đoạn đối thoại triết lý về nhân quả này rằng là muốn thay đổi cuộc đời đó thì chúng ta cần phải phát xuất từ một cái tâm niệm ăn hẳn, tức là hoi động, để tạo ra những hạt giống đối lập với những cái chuyện đã tiêu cực sẽ là trong quá khứ. Thế là sám hối có nghĩa là không bao giờ tái phạm lần thứ hai, mà ngược lại đó là nỗ lực tạo ra những hạt giống tiêu cực tích cực và những hỗ trợ cần thiết để cho hạt giống được gieo trồng này nó được đứng vững. Giống như là khi người ta trồng mà cây ở ngoài đường đó, thì người ta không để cái cây đó một cách bình thường, mà ta phải dùng đến 4 cái cây chấm khác nhau. để hỗ trợ cho cái đó đứng vững được trước phong ba bão táp và sự cọ quẹt đi qua đi lại của các hành khách, của những người bộc hành. Nhờ đó cây này nó mới đứng vững được. Đến một mức độ nào rễ của nó bám được thật sâu thì ta mới tháo gỡ những sự hỗ trợ đó ra. Thì như vậy, muốn cho công việc đổi đời, thay thế đời sống khổ đau thành hạnh phúc thì chúng ta cũng phải có những sự hỗ trợ tích cực như vậy. Kế tiếp là người đó phải biết tu tập hạnh tùy hỷ và hồi hướng công đức. Là hai năng lực này, mặc dù mình không trực tiếp tạo ra cái phước quả, nhưng mà lại gián tiếp ăn kép được cái phước quả của người khác trong lúc người đó làm những việc làm. Cái hồi hướng là mình tăng cường cái năng lực của hạt giống nhân lên để tạo ra một kết quả lớn hơn cái gì mà chúng ta mong đợi. Và tùy hỷ là chúng ta ăn ké cái công đức người khác bằng thái độ hưởng ứng, tạo ra một cái cộng nghiệp tích cực với những việc làm lành và tốt đối với cuộc đời. Nói tóm lại là bản chất của nhân quả không bao giờ sai chạy về phương diện tính chất, nhưng là không bao giờ là một cái gì đó cứng nhắc về khối lượng và số lượng giữa nhân và quả. Do đó đừng bao giờ ý lại rằng khi mình đạt đến một trình độ đạo đức nào đó thì mình sẽ không bao giờ thay chuyển môi trường, hoàn cảnh tiêu cực, những sự cám dỗ và sự gần gũi với những con người không tốt có thể làm khuynh hướng đời sống đạo đức của chúng ta bị biến dạng hoàn toàn. Thì chúng ta kết thúc cái phần lý thuyết về nhân quả không sai tại đây. Ở trên bàn thì có một số câu hỏi, chúng tôi sẽ tuần tự trả lời. Câu hỏi thứ nhất, qua lý kinh tôi hiểu còn rất hạn chế, nhưng việc xảy ra trong việc tống tán chưa nắm rõ về vấn đề này lắm. Xin thầy hãy giải thích là việc mà chết trùng như thế nào. Các thầy đám thường yếm đối những hồn chết bằng các cách khác nhau. Xin thầy giải thích trong phần này để giúp cho những người có những thắc mắc tương tự có thể giải quyết được cái vấn nạn của mình. Vấn đề trùng tang là một quan niệm sai lầm của người Trung Hoa. Ai biết được chữ Hán mua những cái cuốn năm tháng ngày giờ thì chúng tôi có thể cao năng quý vị trong 365 ngày có tối thiểu là 100 ngày có trùng tang đi tang. Thế là cái trung bình cứ 3 ngày là nó có một ngày trùng tang. Trong những quốc gia có chiến tranh, dù là nội chiến hay là sự xâm lăng của một quốc gia này đó một quốc gia khác đó, thì cái chết đó của các chiến sĩ và những người dân vô tội đó, nó nhiều như là rơm rạ. Cái chết đó là không định ngày giờ. Sự tống tán người này là hoàn toàn cũng không có liên hệ đến ngày giờ. Các chiến sĩ phải được tống tán một cách tập thể. Họ đào một cái huyệt thật là to và bỏ thi thể của những người đó xuống cái huyệt chung tập thể. Người thì chổng đầu lên trên, người thì chổng đầu xuống đất, người thì nằm thẳng, người thì nằm co, người thì bè bị thân thể của những người khác chết đè lên. Nhưng mà chúng ta thấy là sau những cuộc chiến mà tư cách đẫm máu, ví dụ thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, chúng ta có thấy là cái việc mà chết nó gia tăng gấp 2, gấp 3 lần với những cái đã được diễn ra hay không? Nếu câu trả lời có thì còn có thể chúng ta thấy nó còn có lý do gì đó để tin rằng nó có sự trùng tang. Trên thực tế sau khi hòa bình lập lại đó thì cái cuộc chiến thế giới thứ ba chưa từng xảy ra trong vòng mấy chục năm qua, thì làm gì có chuyện trùng tang. Thì bởi vì trong suốt những cái thời kỳ chiến tranh ngày nào cũng có người chết, mà cứ theo sách tàu là cứ 3 ngày là có lần trùng tang một lần. Thì trung bình ví dụ như có 100.000 người chết đó, thì phải có 30.000 bị trùng tang, phải không ạ? Trên thực tế đâu có đâu. Thì quan niệm đó là một quan niệm sai lầm. Cái thứ hai đó, nó kéo theo cái nỗi sợ hãi cho những người còn sống. Không biết là trong tuần trước là chúng tôi đã có giải thích về vấn đề trùng tang này chưa? Có giải thích chưa? Như vậy thì chúng tôi sẽ giải thích một cách chi tiết hơn chút xíu. Trường hợp trùng tang với thường xảy ra trong vòng 49 ngày, chứ không thể là kéo dài khỏi 49 ngày. Và nó có những yếu tố để xác định rằng đâu là trùng tang và đâu là một trường hợp ngộ hợp. Cách đây khoảng chừng 2 tuần lễ, có hai Phật tử tuần thành gọi điện thoại xin một cuộc hẹn gặp chúng tôi và hỏi rằng là gia đình họ mới trải qua 3 đám tang. Đám tang thứ nhất diễn ra vào tháng 2 2006. Đến tháng 6 đó thì là một người khác chết. Rồi tháng 10 vừa qua đó, người mẹ lại qua đời. Họ đi coi các chùa đó thì một số thầy nói rằng là gia đình đã bị trùng tang, cho nên phải làm lễ cầu siêu gấp bội thì mới thoát khỏi cái ấp trùng tang này. Sau khi nghe ông thầy phán một câu như vậy thì nỗi sợ hãi trong gia đình nó lại dâng cao, vì những người còn lại sẽ không biết rằng là tử thần sẽ kết bạn với người nào và với ai ở lúc nào. Họ nơm nớp lo sợ giống như là những cái tên khủng bố. Cái kiến thức sai lầm đó về sống và chết trong trùng tang làm cho họ sống chung với những kẻ khủng bố, tức là họ biến họ trở thành một nạn nhân của nỗi sợ hãi. Khi đến thì tôi mới hỏi như thế này là cái người chết đầu tiên trong gia đình của quý vị là ai? Gia đình đã trả lời đó là người anh trai. Chứ tôi hỏi là cái người chết thứ hai là người nào? Là người chị gái. Quan hệ giữa hai người này như thế nào? Họ trả lời thì là rất là thân mật, gần gũi, giúp đỡ với nhau rất nhiều. Cái thời cái người thứ ba chết đó là người mẹ, thì hai người con có hiếu thảo với cha mẹ không? Hiếu thảo hơn bất kỳ những người nào còn sống. Chứ tôi nói như vậy có gì đâu mà sợ trùng tang. Trùng tang là gì? Nó thường là cái ăn quán giang hồ. Ví dụ như cái người chết đó đó bị một cái ăn quán giang hồ với cái người này mà họ không buông xả được lòng sân hận khi qua đời, cho nên họ phải tìm cách để trả thù. Cách đây vài hôm thì chúng tôi có nghe ông thầy trị bệnh cho chúng tôi về Chẩm Quyệt đó, có kể lại là có một gia đình vợ và chồng sống rất hạnh phúc với nhau. Kể từ khi ông chồng gặp một cái người đẹp khác đó, thì tất cả những tình yêu đó dành cho người vợ không còn nữa, và ông ta đã tìm cái cớ để ly dị với bà vợ của mình. Bị bỏ rơi như vậy, bà vợ cảm thấy khổ đau lắm và là bà ta cảm thấy hận thù. Thì cái việc mà ly dị đó nó vẫn chưa kết thúc. Ông chồng nó tìm cách ông hại cho bà này bị chết. Thì khi bà này bà bị xe đụng do ông chồng nó là nhờ dân đâm thê chém mướn, đâm vào một cách cố tình để cho bà ta kết thúc mạng sống. Thì trong lúc mà những ngày cuối hấp hối ở trên dinh giường đó, thì bà mới đoán ra được là đây là cái sự sắp xếp của người chồng của mình. Và bà nói là tôi chết như thế nào đó, thì sau này chồng tôi phải chết như thế đó. Nói xong vài ngày sau thì bà ta qua đời trong bệnh viện. Mười mấy năm trôi qua, ông chồng này đã có người vợ mới, rồi có con cái mới, sống rất là hạnh phúc. Thì một hôm nọ đó, ông ta đi chợ mua thuốc về cho con cái của mình uống. Thì ông ta cũng bị người khác đụng y hệt như cái cách mà bà đã bị đụng cách đây mười mấy năm. Và ông ta cũng vào trong bệnh viện, đúng mấy ngày sau ông ta chết giống như là bà vợ ông ta chết vậy đó. Đứa con đó, đứa con của hai vợ chồng này mới nhớ lại những gì mà người mẹ kể, và người chị cũng như người em ruột của người vợ mà bị chết do người chồng đã phản bội và cài cái chết đó một cách đau đớn đã nằm mơ. Thì trong lúc nằm mơ đó thì họ mới nghe kể lại là cái chết đó nó diễn ra như thế nào. Chỉ vì cái đây là một chuyện hoàn toàn bí mật, bao nhiêu năm qua đâu ai biết đâu. Gửi lại là ngày hôm đó là ông chồng này, ông mới đi tới một gia đình của những người thân, rồi mới cho một số tiền cố định nào đó để buộc người này làm đâm thê chém mướn. Mà người này đã nhận lời và đã làm xong. Thì khi mà đi lại hỏi người thân, mà khi thấy người này bị cái người chồng bị chết như vậy thì họ cảm thấy họ sợ hãi ghê gớm lắm. Cho nên họ đã thú nhận rằng là đúng cách đây bao nhiêu năm họ đã từng làm việc đó, vì thiếu tiền quá cho nên đã làm theo. Như vậy chúng ta thấy là cái lời báo mộng đó nó quá chuẩn xác với những gì đã được diễn ra ở trong cuộc đời này. Thì trong trường hợp đó đó, cái ăn quán giang hồ đó nó theo đuổi giữa người sống và cái chết, làm cho cái chết nó diễn ra lần thứ hai. Và dĩ nhiên trong tình huống này nó cũng không phải là trùng tang, vì trùng tang nó chỉ có tác dụng ở trong vòng 49 ngày. Chứ là ăn quán giang hồ đó nó phải đền trả lẫn nhau. Ở trong tình huống của người anh trai và người chị gái này đó mất á, là họ thương giúp đỡ lẫn nhau, cho nên cái tình trạng ăn quá nhân họ có. Do đó chúng ta không thể nào nói đó là tình trạng trùng tang. Cái thứ hai đó là hai người con này là hiếu thảo một mực đối với người mẹ. Chẳng lẽ họ lại bắt mẹ của họ trở thành hồn ma bóng vía, thì cái đạo lý hiếu thảo mà họ đã dành mấy mươi năm qua trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Sự thay đổi về tính cách đột ngột như vậy là không thể nào có trong tiến trình nhân quả diễn ra đối với một con người với tình đạo đạo. Cho nên đó không thể là gọi là trùng tàn. Cái thứ ba nữa là nếu chúng ta dựa vào thời gian, chúng ta thấy là cái người thứ nhất nó chết vào tháng 2, người thứ hai chết vào tháng 6, như vậy là trên 3 tháng rồi. Rồi người thứ ba cũng chết tương tự khoảng trên dưới 4 tháng, như vậy đâu gọi là chúng ta. Cái thứ tư nữa đó, chúng tôi mới hỏi là cái người anh hai của gia đình đó, chết lý do là gì? Bà nói là bị ung thư gan. Chúng tôi mới trả lời ung thư gan thì phải chết thôi. Đức Phật mà nếu bị ung thư, Đức Phật cũng chết giống như bao nhiêu người khác thôi. Cái chết đó là chuyện bình thường. Nếu đang sống nhân đang khỏe mạnh, ngủ một giấc tới sáng là đi luôn á, thì còn nói là bị trùng tan mình có thể tin được. Không bị ung thư là chết thôi. Thì tôi hỏi cái người chị gái của quý vị chết vì lý do gì? Bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Chúng tôi nói như vậy thì chết là bình thường thôi. Còn á là bà cụ chết lý do gì? 89 tuổi, cho là chết vì bệnh già. Vậy có gì đâu mà chúng ta, nó là một tiến trình rất là bình thường. Mà bà cụ chết là ngủ giấc đến sáng thì chết luôn, còn có phước báo hơn rất nhiều người khác, tuổi thọ thường gọi là thượng thọ rồi, cho nên là không có nên sợ là trùng tan gì cả. Còn các ông thầy pháp thường dùng các cái nghệ thuật để trù yếm đói, để giúp cho gia đình đó không bị lâm vào cái trạng bị trùng tan là thứ hai là thứ ba đó. Những cái này đó nó đều có những cái giá trị ngẫu hợp, phần lớn là không có những giá trị thật, và là không có những giá trị thật. Chúng tôi đã từng coi năm tháng ngày giờ tản niệm cho rất nhiều gia đình. Chúng tôi vẫn có cái sổ coi của người Trung Hoa, trong đó cũng đề trùng tang, tam tai, sát chủ. Chúng tôi vẫn coi những ngày đó và giờ tản niệm, không buổi sáng thì buổi chiều. Sáng thì khoảng 7 giờ rưỡi rồi để cho mấy thầy ăn cơm uống nước rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi mới đi tụng, mà không tụng liền trước sau gì cái giờ đó trở thành giờ sát sư. Ăn chưa xong là phải đi tụng kinh liền, ám hơi như vậy riết là mình đau bao tử, mình đau gan thôi. Phần lớn các nhà sư chết thì hai chứng bệnh này. Còn chiều nó phải 2 giờ mới động quan để cho nhà sư ngủ giờ trưa, vì tối là thức khuya, sáng dậy sớm, ngày ngủ có 5 tiếng đồng hồ mà trưa không nghỉ nửa tiếng một tiếng chắc là chết sớm, yếu thọ. Do đó phải 2 giờ động quan thì 1 giờ rưỡi nhà sư đi đây vừa, tức là có 1 giờ giấc ngủ buổi trưa. Bình thường cứ để 2 ngày là đem thiêu hoặc là đem chôn. Thì cái giờ đó thích hợp, nhưng để nhiều quá con cháu khổ đau, quỳ riết mà sưng cá ở đầu gói, nó đâu tốt đâu. Cho nên gia đình nào chúng tôi cũng coi giống nhà, không sáng thì buổi chiều, chỉ có 2 giờ, 2 giờ chiều hoặc 7 giờ rưỡi sáng thôi. Mà đâu có ai mà tới than giảng nói thầy ơi, từ lúc mà thầy coi đến giờ gia đình tôi chết thêm một người nữa. Chưa bao giờ thấy có người nào tới than phiền. Mà họ tới cũng vừa nói là giờ thầy coi tốt quá, ba mẹ về phù hộ gia đình làm ăn phát đạt vô cùng. Trong đó mở ra toàn là trùng tan ly tán, tam tai sát chủ không. Rồi phước chủ mời thầy. Rồi thực ra đó, hay nhân quả là do vì họ gieo trồng phước báo, cái lời quyền ước của họ sẽ là một cách xúc tác cho những hạt giống này nó được trổ quả theo cái thời điểm họ muốn. Cái kết quả nó diễn ra một cách như ý muốn, làm cho nhiều người nghĩ rằng là có lẽ là do cầu nguyện cho nên Phật gia hộ, nếu họ là Phật tử. Do cầu Chúa mà họ được cơm no ấm, nếu là họ là tín đồ Thiên Chúa giáo. Do cầu Thánh A La mà họ trở thành là Mumbai Barat, nếu họ là tín đồ của đạo Hồi. Thực ra nó là cái phước quả bình thường và tự nhiên diễn ra như một tiến trình tắc ý của nó, chứ không có ai can thiệp vào hết. Chúng ta thử lấy hình ảnh của Đức Mẹ Maria là một ví dụ. Ở trong đạo Tin Lành vốn tách rời ra từ đạo Thiên Chúa giáo, không thừa nhận bà Maria là thánh nữ đồng trinh, vì trước khi sanh Chúa Giêsu Kitô đó thì bà Maria đã có 3 người con. Mà khi đã có 3 người con thì không thể gọi là đồng trinh được, mà hễ sanh con thì không gọi là đồng trinh được. Cho nên họ bắt đầu về quan điểm, và từ đó họ tách rời ra, lập ra một cái giáo phái mới. Và do đó trong các nhà thờ của Tin Lành không bao giờ thờ Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria đó được thờ trong Chúa giáo, đặc biệt là ở phương Đông này, người ta đã bắt chước thờ Đức Mẹ Quan Thế Âm. Cho nên người ta làm cái cách thờ đó cũng có núi non và hang động y vậy đó. Nhiều người ta tới người ta vái vang, rồi người ta được mua mai bán đất, rồi trúng này nọ, cho nên là họ đến họ tạ lễ. Quý vị cứ đi đến nhà thờ ngay chỗ gần chợ Nguyễn Thế Bình á, chúng tôi không nhớ tên là nhà thờ gì. Đến đó là nó có một cái hang động thờ Đức Mẹ Maria, giống như là cái hang động thờ Bồ Tát Quan Thế Âm ở trên chùa Đại Giác. Có nhiều người ta thỏa mãn được cái nguyện ước của mình á, thì họ mới đem làm một cái bản gọi là kính tạ lễ Bồ Tát Ma Tha Mà, cho kính tạ lễ mẹ, rồi họ mới cúng dường cái số tiền nào đó vì họ đã được mẹ phù hộ. Thì những người thi chú giáo cũng y hệt như vậy, họ làm ở rất nhiều nhà thờ khác nhau. Chúng ta thấy là theo nhân quả thì bà Maria không phải là một bậc thánh, mà bà chỉ là một người phàm kẻ tục bình thường thôi. Nhưng mà khi cái niềm tin tôn giáo người ta nâng bà lên cho thành thánh á, thì lúc bấy giờ cái niềm tin sẽ làm cho người ta đến cầu nguyện đối với bà. Và cái phước của những cái người cầu nguyện nó có làm cho họ có được kết quả, thì người ta lại dành hết tất cả cái phần thưởng đó cho Đức Mẹ Maria. Còn khi người nào nó cầu nguyện mà không được gì cả thì họ giấu luôn, vì họ nói ra nó quê. Cầu nguyện gọi là giá gian, thành tâm vô cùng mà rốt cuộc không được gì hết á, họ ngại quá họ giấu luôn, tại vì nói ra nó kỳ. Rồi từ đó đó là cái lời làm đó thì đồn xa, mà những cái kết quả không có thì họ yếm đi hết, làm cho người ta nghĩ rằng là có cầu nguyện là có kết quả. Nhưng theo nhân quả thì cầu nguyện không có tác động được gì cả. Nó tóm lại đó là bản chất đó của việc chết trùng tang là một quan niệm sai lầm của những người Trung Hoa, vì nhân quả nó không tạo ra tiến trình kéo theo, ngoài trừ cái ăn quán giang hồ nợ và đền trả giữa hai người này chưa được kết thúc, tạo bản kéo theo theo các nguyên tắc, nhất là diễn ra trong 49 ngày. Cái thứ hai đó là họ có cái thù hận, và cái thứ ba đó là họ là người không buông xả được, không tha thứ, không có bỏ qua được, thì mới có còn bằng học thì không có. Vì đó là những người Phật tử thì quý vị đừng bao giờ sợ hãi về những tình trạng trùng tang, và cũng không bao giờ cần nhờ đến các ông thầy pháp để tháo gỡ những cái tình trạng đó. Câu hỏi kế tiếp: nghiệp lực nào đã làm cho con người sinh ra bị bệnh đồng tính luyến ái? Những người này theo chúng con được biết thì họ thường mặc cảm tội lỗi, ít tìm thấy niềm vui an lạc trong cuộc sống. Trong kinh Phật có đề cập đến vấn đề này hay không? Xin thầy hãy giải thích. Bản chất và loại hình của đồng tính luyến ái đó đã được giới luật nhà Phật đề cập từ lúc mà Đức Phật còn sanh tiền. Có lẽ kinh điển nhà Phật là hệ thống văn học kinh thánh đầu tiên trên thế giới đề cập đến vấn đề này. Người Trung Hoa đã dịch khái niệm đó bằng một cái từ hơi khó hiểu là hoàng môn. Bây giờ là hiểu từ tương đương là đồng tính luyến ái. Trong kinh điển nhà Phật đưa ra có 5 loại hoàng môn. Thứ nhất là nam thương nam, thứ hai là nữ thương nữ, thì đây là loại ô môi và bê đê là thường gặp nhất mà chúng ta đã biết rồi. Tình huống thứ ba là lưỡng tính nam và lưỡng tính nữ, tức là người nữ đó có thể vừa thương đàn ông mà vừa thương phụ nữ, còn lưỡng tính của người đàn ông vừa thương người nữ mà vừa thương đàn ông. Trường hợp thứ năm là nhị căn, có nghĩa là trên cơ thể của họ vừa có cái cơ quan sinh dục của nữ mà vừa có cơ quan sinh dục của nam. Trường hợp thứ sáu là cái người nữ nó cũng có giống như hình như vậy. Như vậy là chúng ta thấy là nó có đến 6 tình huống về loại hình đồng tính luyến ái khác nhau. Và theo đạo Phật thì người mà lưỡng căn hay lưỡng tính thì cái nghiệp về lưỡng tính của họ nó quá cao, cho nên là cái nghiệp xấu của họ nó hơi nhiều. Cái câu hỏi của người muốn nêu ra là phản ánh được một cái phần về cái cá tính của những người đồng tính luyến ái. Thứ nhất là họ luôn luôn có mặc cảm, lý do là xã hội không thừa nhận một cách chính thức, và các hệ luật pháp trên khắp thế giới cho đến ngày nay đó chỉ có một vài nước chấp nhận các cuộc hôn nhân đồng tính luyến ái, còn đại đa số vẫn đang còn cố định. Từ đó các cuộc tình của họ trở thành là cuộc tình vụng trộm, nữ thương nữ, nam thương nam, hoặc là nam vừa thương nam vừa thương nữ, và nữ vừa thương nữ vừa thương nam, đã không được thể hiện cái tình yêu của mình một cách công khai và trọn vẹn, cho nên cái ức chế và thiếu thốn về cảm xúc và tâm lý làm cho họ trở thành nạn nhân của tính dục và nạn nhân của tình yêu. Và do đó Đức Phật đã đưa ra một cái quy định là những người xuất gia đó không được quyền là người đồng tính luyến ái. Về hai lý do: thứ nhất, nếu đồng tính luyến ái về phương diện hình thức của người nam gắn họ trong tăng đoàn tăng đó, thì họ sẽ trở thành cái người thương quý thầy, để tạo ra những cái trở ngại. Gắn họ trong giáo đoàn của người nữ đó, thì tính cách của họ là một người nữ, nhưng mà hình thù của họ là một người nam, nó tạo ra sự dị nghị của cộng đồng và xã hội, cho nên nó không thích hợp ở trong bất cứ một tình huống nào. Cái thứ ba về cái bức bách về cảm xúc, về tình yêu, về tính dục không được thỏa mãn, làm cho họ rất sống nặng nề về phương diện này. Hoặc là người nam hoặc là người nữ thì cái hoặc là tính dục đó, nó có cái giới hạn nhất định của nó, sau khi thỏa mãn rồi thì thôi. Còn những người đồng tính sẽ khó có thể thỏa mãn một cách trọn vẹn lắm, cho nên họ rất là khó tu, vì cái bức bách và sự đòi hỏi làm cho họ trở thành là người khó có thể được an vui và hạnh phúc. Về phương diện cá tánh đó, thì những người đồng tính luyến ái thường là những người lập dị, vì là người nam tánh của họ là người nữ, cho nên ở trong những người nam thì họ không có hòa hợp với người nam được, cho nên họ luôn luôn sống với tính cách của người nữ. Còn ở trong môi trường của người nữ, tánh của họ người nam, cho nên họ cũng tạo ra cái gì đó nó rất là khác biệt. Do đó sự lập dị của họ sẽ làm ra một cái sự trở ngại rất lớn trong tiến trình sống hòa hợp trong một cộng đồng. Cái thứ ba nữa là phần lớn những người đồng tính luyến ái là những người có tính cách đó, khi thương đó, là thương chết bỏ, khi hận thù đó, thì trả đũa đến đây và đến chỗ. Cho nên cái cảm xúc của họ luôn luôn rơi vào tính cách là cực đoan và thái cực. Và do đó nghiệp tốt của họ nó có thể tốt rất nhiều, mà nghiệp xấu của họ có thể xấu đau xấu đớn vậy. Do đó bản chất và sự chuyển hóa về năng lượng tính cách như vậy đó rất là khó ở những người đồng tính luyến ái. Đề cập đến cái nghiệp gì khi gieo dẫn đến cái tình trạng sinh ra là người đồng tính luyến ái thì trong kinh điển không có nêu ra một cách cụ thể, nhưng mà chúng ta có thể suy ra từ các nguyên tắc nhân quả được Đức Phật dạy là như thế này. Ví dụ như trong giảng đường của chúng ta có khoảng là 2/3 là người nữ sống, có thể có một số được hạnh phúc về quan hệ gia đình giữa chồng và con, nhưng phần lớn còn lại có thể là không có hạnh phúc, ví dụ như vậy. Chứ tôi đưa một cái ví dụ thôi chứ không phải là một sự thật. Thì khi những người nào mà sống không có hạnh phúc thì họ chán nản cái thân phận người nữ lắm. Vừa đi làm ở trong công sở về nhà đó thì ông chồng nó là ông phè đó, ông nằm ở trên cái bốn coi tivi, còn mình phải nay đi ra làm công việc gia đình là chăm sóc luôn cho con cái, giặt giũ luôn cả quần áo, làm hết mọi việc. Mà ông chồng mỗi lần mà thành công gì thì ông nói là cái công của ông, mà hư cái gì đó là con hư tài mẹ châu từ bà, rồi cái nạn bạo hành chửi bới rồi hành hạ người vợ nhiều quá, cho nên làm cho các bà vợ trong cái tình huống này cảm thấy chán nản cái thân phận người nữ của mình. Cho nên bà mới phát nguyện là kiếp sau á, khi tôi đào thai tôi xin nguyện trở thành người nam, tôi không muốn làm người nữ nữa. Nhưng mà tính cách của người nữ của họ, họ không thể thay đổi, họ vẫn giữ nguyên tính chất của người nữ là sống về cảm tính, sống về sự tỉ mỉ tặc mẳng, dặn dai, rồi tính toán. Ví dụ như đó là một số tính cách mà thường thấy nhiều ở người nữ, họ không thay đổi. Cho nên khi kiếp sau họ sinh ra, trước khi họ qua đời đó, tôi xin trở thành người nam chứ không trở thành người nữ khổ quá, thì họ sẽ trở thành một người bê đê. Tại tính cách của họ là người nữ mà thân của họ là người nam, tính cách đâu thay đổi đâu, mà nhân quả mà mình phải thay đổi thì nó mới thể hiện. Cho nên ai mà là người nữ đó đừng có sợ cái thân phận của mình mà đòi đi làm người đàn ông, mà tính cách không thay đổi ra cho thành bê đê là mệt lắm đó. Rồi những người đàn ông họ sống suốt cuộc đời là bị khổ đau dữ quá, rồi họ muốn nói là giờ tôi phải trở thành người nữ để tôi trả thù lại cho cái thế giới đàn ông bị khổ đau của tôi, để tôi dụ cho người ta xong rồi tôi hại người đó. Mà tính cách không hề thay đổi, tức là cái sự cứng rắn là thô tháo mạnh bạo, thiếu chiều sâu, thiếu ý tứ mà vẫn còn y nguyên trong thân thể người đó. Cho nên khi sanh ra đó thì đó có thân hình, cái hình thù là một người nữ về phương diện giới tính, nhưng mà tính cách là một người đàn ông. Cho nên ra chứ thương các bạn không thương các ông nữa. Do đó đừng có mong mà thay đổi giới tính, mà hãy thay đổi tính cách là chúng ta sẽ thay đổi được cái nghiệp và vận mệnh của mình. Đừng có mặc cảm về thân phận giới tính của bản thân. Có những nghề nghiệp, có những việc làm đó, nó hoàn toàn thích hợp với người nữ, và ngược lại nó không thích hợp với người nam. Chúng ta hãy tận dụng cái sở trường đó để chúng ta đóng góp rất nhiều cho cộng đồng và xã hội. Để nói với tình thương, nói với lòng từ bi thì hầu như là người nữ thích hợp nhất, cho nên người ta đã phải tạ cái tự Bồ Tát Quan Thế Âm từ một người nam 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thành một người phụ nữ dịu dàng gắn liền với tình thương của người mẹ. Như vậy là khi chúng ta thay đổi tính chất đó, là chúng ta đã có giá trị đóng góp rồi, chứ đâu cần phải thay đổi giới tính. Và do đó chúng ta cũng đừng bao giờ đòi hỏi cái quyền bình đẳng một cách tuyệt đối giữa nam và nữ. Bởi vì khi bình đẳng rồi thì người phụ nữ bị thiệt thòi nhiều thứ lắm. Ví dụ như lao động tay chân, trước đây là dành cho người nam, bây giờ bình đẳng thì người nữ cũng làm đi, làm chịu nổi không? Đâu nổi, là sức khỏe người nữ sao bằng. Do đó có những cái chúng ta đòi quyền bình đẳng, ví dụ là bình đẳng về pháp luật, bình đẳng chính trị, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, bình đẳng tôn giáo, bình đẳng về sự hành tri, đó là tốt. Chứ còn bình đẳng về thể chất á, là một cái sai lầm. Có nhiều người phụ nữ phương Tây muốn bình đẳng theo kiểu ngang bằng với người nam. Nếu người nam là một lực sĩ to tướng thì người nữ cũng gân cốt như thế vậy, thì cái duyên và cái dáng cái đẹp của người nữ không còn nữa. Trong các loài động vật á, thì người nữ được xem là cái loài đẹp nhất ở trong các loài cá. Ở trong các loài động vật á, ngoài con người thì cái giống đực đó là giống đẹp. Ví dụ chúng ta thấy con gà đực đó, thì lông mau cánh nó đẹp vạm vỡ hơn là các con gà mái không à. Các loài khác cũng vậy, chỉ trừ loài người thì người nữ là đẹp, người nam là không đẹp. Do đó mình phải tận dụng cái phước mà mình có để mình làm những việc khó làm, thì đâu cần phải thay đổi. Ngoài trừ là mình có những nguyện vọng đặc biệt nào đó là cần phải thay đổi để hóa độ những người nào đó. Cho nên đó là chúng ta hãy gieo trồng cái phước lực tốt hơn là chúng ta thay đổi cá tính. Đối với vấn đề tu tập và hành trì của những người đồng tính luyến ái, thì như chúng tôi vừa nói là Đức Phật không cho phép người đó trở thành người xuất gia, tức là không được quyền thọ với sa di, sa di ni, thức so mana ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng người đó vẫn được quyền thọ với Bồ Tát, tại vì giới Bồ Tát nhấn mạnh về lòng từ bi, sự dấn thân phục vụ trên tinh thần vô ngã hay gì nào. Còn cái giới tỳ kheo, giới người xuất gia là cái giới đó nó mang tới cách là hỗ trợ được việc cộng đồng, nó gắn liền với các cái quy định luật pháp của xã hội để tạo ra là một cái hình ảnh của người tu rất là hoàn thiện, hoàn chỉnh từ hình thức cho đến nội dung, cho nên không cho phép. Còn đối với Bồ Tát thì cái người bê đê hay là người ô môi vẫn không sao cả, và họ vẫn có thể đạt được những giá trị tu tập giống như bao nhiêu người khác. Cho nên nếu ai là cái người có tính cách ô môi và bê đê thì dầu cho ở các ngôi chùa không phát hiện ra mình, bởi vì có những người nam á, tính cái thân thể lực lưỡng râu quai nón mà vẫn là cái tính của người nữ là sao biết được. Cho nên người đó phải nên tự ý thức là không nên trở thành người xuất gia, vì làm như vậy là phạm luật, phạm tốt, và người đó có thể là phá hoại đi cái tính cách thanh tịnh của tăng đoàn ở trong Phật giáo. Do đó là chúng ta hãy phát huy cái sở trường giới tính của mình để làm những việc khó làm vì giới tính khác không làm được, hơn là chúng ta thay đổi giới tính chỉ vì chúng ta nghĩ rằng là người nữ bị bất hạnh. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định rằng là người nữ bị bất hạnh về phân biệt đối xử bất bình đẳng, nhất là ở trong thế giới của châu Á. Nhưng ở phương Tây đó, phụ nữ phước báo lắm. Thay vì chúng ta đổi giới tính thì chúng ta chỉ cần nói là tôi xin phát nguyện tái sanh về nước Pháp, đi tới đâu là ông phải quỳ xuống hôn tay phụ nữ cầu thấy mồ, thì phụ nữ người kia ta không quan tâm đến. Phụ nữ là số 1, trẻ em số 2, gia súc số 3, đàn ông là thứ 4, tức là đàn ông còn thua gia súc mà. Vì vậy trong tình huống đó ai dám nói rằng là người phụ nữ bất hạnh đâu không à. Cho nên cứ đổi cái vị trí và cái cảnh giới tái sanh là chúng ta đã đổ được cái vận mệnh của mình rồi. Còn ai là muốn dấn thân để độ những người phụ nữ nghèo cùng khốn khó bất hạnh nhiều thì hãy lên tái sanh ở châu Á, trở thành thủ tướng, trở thành tổng thống, giấy khởi phong trào bình đẳng để giúp cho họ được thăng hoa tiến hóa trong cuộc đời. Chứ còn là người nam làm sao họ ủng hộ được, họ bất quá ủng hộ bà vợ của họ thôi hết rồi, chứ đâu ủng hộ những người phụ nữ khác. Mà nếu ủng hộ người khác theo Hồi giáo, một ông có 4-5 bà còn mệt nữa. Cho nên là quý vị hãy phát nguyện trở thành là nữ hoàng, trở thành công chúa, trở thành những người cầm quản lý một quốc gia, để mình tạo ra một cái chính sách đồng đều cho những người nữ có thể có cơ hội để đóng góp.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, thích nhật từ a@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.